Con có nói chuyện và tâm sự với gia đình về việc mình có duyên với Phật và muốn được quy y Tam Bảo, nhưng bố mẹ con không đồng ý cho con làm việc này. Làm thế nào để con có thể thuyết phục được phụ huynh, để phụ huynh tin tưởng và cho con được quy y Tam Bảo ạ? Thầy nghĩ rằng chắc bố mẹ các con đang hiểu sai vấn đề. Quy y Tam Bảo thì Phật tử ở tại gia quy Tam Bảo là việc rất rất bình thường các con ạ. Mỗi một khóa tu pháp hội của thầy bây giờ ở tại chùa Khai Nguyên này có đến hàng nghìn người trẻ quy Tam Bảo. Pháp hội Vu Lan vừa qua, tháng 7 vừa qua, có phải đến 5.000, khoảng 5.000 những người Phật tử, trong đó có một già nữa là gì? Các bạn trẻ, có khi mới học lớp 4, lớp 5, đi chùa với bố, với mẹ, với ông, với bà, quy Tam Bảo ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này. Còn pháp hội Quán Âm Tam Thể tháng 9 vừa qua cũng phải ít nhất cũng phải trên 3.000 người quy Tam Bảo, trong đó có nửa già là các bạn trẻ. Vì thầy đứng trên này hướng dẫn quy, thầy biết quy Tam Bảo ở đây. Thầy nghĩ là chắc là bố mẹ của bạn này sợ rằng quy Tam Bảo đó chính là đi gì? Đi tu ở chùa, xuất gia như các thầy này này. Cho nên là sợ không cho con đi quy Tam Bảo. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ và tách bạch rõ ràng thế nào là quy Tam Bảo và thế nào là xuất gia tu hành. Xuất gia tu hành có thể là gì? Bố mẹ thì không, bố mẹ mấy bố mẹ nào cho con đi tu đâu các con. Chính thầy ngày xưa này, thầy xuất gia cũng phải nói dối gia đình và nói dối bạn bè, nói dối mẹ thầy là thầy đi chùa, thì thầy đi vào chùa chấp tác làm công quả trong chùa Hương là 3 năm 9 tháng 10 ngày rồi mới về, rồi về, thì lúc đó mẹ với bố với người thân mới cho đi. Chứ thầy nói là đi tu từ bé thì đi tu từ đầu chắc chắn không được. Mà thầy vào chùa đến hơn một năm rồi, họ hàng nhà thầy, người thân của thầy biết là gì? Biết tin là thầy xuất gia đi tu. Lúc đó là ông bác cả nhà thầy gọi mẹ của thầy ra để chửi, để mắng và cấm cửa nữa cơ. Chỉ mặt nói rằng mày sinh ra con mà không biết dạy con. Mày để cho nó gì? Bôi do chát chấu lên gì? Lên dòng họ nhà tao. Dòng họ nhà tao không có những cái loại người như thế. Đau lắm. Tủi lắm. Nhục lắm. Sau này mẹ thầy mới nói là sư ông có biết không? Những ngày tháng đó tôi như ở trong địa ngục. Tôi bị anh trai, bị người thân ruồng bỏ, nói rằng là tôi sinh sư ông ra, không biết dạy sư ông, để cho sư ông gì? Phải bỏ nhà đi tu. Tôi đi ăn cỗ họ hàng, tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tôi đi ăn cỗ, tôi không dám đi đến từ sớm để ngồi uống nước với mọi người. Tôi ăn cỗ xong, tôi không dám ngồi nán lại để nói chuyện với họ hàng, với bạn bè của tôi. Vì ngồi lại, họ lại xì xào lời va tiếng vào, nói rằng con của bà ấy, con của vị ấy, thế nọ thế kia. Cho nên, sư ông có biết không? Tôi đến giờ người ta ăn cỗ, tôi mới dám đến. Ngồi ăn xong, tôi phải đứng dậy luôn để về, không dám ngồi thêm. Sư ông có biết rằng tôi những năm tháng đó, sư ông nói dối tôi là để đi gì? Đi chùa có 3 năm 9 tháng 10 ngày rồi về lấy vợ sinh con rồi báo hiếu tổ tiên hương khói, tổ tiên báo hiếu bố mẹ, tôi mới cho sư ông đi. Nhưng mà sư ông nói dối tôi một cách là gì? Hệ thống đến nỗi là tôi cũng không phát hiện ra nữa. Ai lại nói dối? Nói dối là 3 năm 9 tháng 10 ngày, nói cứ như thật. Bây giờ nghĩ lại mới thấy là mình cũng thông minh ra phết. Nếu mà ngày đó nói dối là con đến chùa một thời gian rồi con về thì chưa chắc đã cho đi. Nhưng nói là gì? Bề trên. Vì ngày xưa là sau cái lần chết đã tự nhiên có tâm linh mà. Thì nói dối là bề trên. Các ngài bảo là con phải, số của con phải đi vào chùa làm công quả 3 năm, 9 tháng, 10 ngày, đủ cái thời gian đó thì đi về mới gì? Các ngài mới cho bình an, mạnh khỏe, mới cho gì? Ăn lộc, mới cho cứu nhân độ thế, vân vân. Nói cứ như là thật như thế chứ. Nói thế ai mà chẳng tin. Cho nên bà mới tin, bố mới tin, người thân mới tin, bạn bè mới tin. Nhưng mà vào chùa hơn một năm sau, cạo tóc mất nó rồi. thành chú tiểu, thành sư mất rồi. Cho nên lúc đó đi về xin giấy tờ xuất gia, lúc đó thì mẹ khóc, mẹ dỗi, mẹ không ký giấy cho. Lúc đó là phải nói dối với mẹ là đằng nào thì bán đã đóng thuyền rồi. Nói với mẹ như thế. Tối ngủ lại bên cạnh mẹ thì nằm ngủ với mẹ và đấm lưng bóp vai cho mẹ, bảo nũng nịu bảo thôi mẹ thương con đi, đằng nào ván cũng đã đóng thuyền rồi, con đã cạo tóc xuất gia rồi không quay về được đâu, con mà quay về thì cuộc sống của con sẽ không ra cái gì đâu, sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và đến tất cả mọi người, cho nên đã xuất gia làm chú tiểu rồi thì không được quay về nữa, quay về thì sẽ làm khổ tất cả mọi người. Cho nên nói với mẹ là thôi, nếu mà mẹ không ký cho con á, thì ra là sư phụ con sẽ không nuôi con, không độ cho con, và con lại phải đi lang thang vất vả. Hơn một năm qua con lang thang vất vả, lúc thì ở chùa Hương, lúc thì lên chùa Thầy, lúc thì lại quay về chùa Hương, lúc thì ra chùa Vạn Niên. Và con vì là người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong Phật giáo ở khu vực phía Bắc, mà trình độ lại không có, ngu si đần độn 6 năm học được lên con lớp 4. Cho nên là đi đến đâu cũng bị người ta chửi, ta mắng, người ta coi thường, người ta ghét. Người ta đuổi như là đuổi con gì? Con cún ấy, các con ạ. Nói với mẹ như thế. Nay chỉ có gì? Đến cái chùa Vạn Niên này sư phụ mới thương con, mới thông cảm cho con và mới thế pháp cho con, mới độ cho con xuất gia, mặc dù biết con là người dân tộc, mặc dù biết con là người gì? Kém học, ít học, thiếu học, ngu si, nhưng mà sư phụ vẫn thương con là người dân tộc cho nên mới độ cho con. Này nếu mẹ không ký cho con để con xuất gia thì chắc chắn sư phụ lại đuổi con, không nhận con nữa thì con lại lang thang con đi, không biết con sẽ trôi dạt về đâu. Lúc đó lại đấm vai năn nỉ một chút, mẹ có thể lần này là lần gì, con có thể được nằm ngủ cạnh mẹ và được bóp vai cho mẹ lần cuối cùng. Đánh vào tâm lý. Sau này nếu không may nghe tin báo chí hay đài báo nói đâu có một cái xác chết ở đâu trôi sông hay là vệ đường, thì mẹ gì có thể đó là gì, là xác chết của con đấy. Rồi nói thế mà cái bà quay lại bà chết cha cái thằng này đi, thế là tát cho một cái yếu yếu, bảo là sao đi nói những cái lời gở như thế, anh mày vừa chết có gì chưa xanh cỏ mà bây giờ mày cũng chết như thế thì mày để tao sống với ai. Nghe thế thế biết là gì, tấn công là gần đổ rồi. Tấn công thêm một chút nữa bảo thôi được rồi, sáng mai đưa cho tao ký cho, biết là tao thì không muốn cho mày xuất gia đâu, nhưng mà thôi thì bây giờ thì gạo nấu thành cơm rồi, bây giờ biết làm thế nào nữa, thôi mai mang ra tao ký cho. Thế là vui quá bảo thôi không phải mai nữa, nghĩ là sợ mai mẹ lại đổi ý, cho nên dậy thắp đèn bảo thôi mẹ ký luôn cho con. Mai con đi sớm không có sợ đi ra không kịp, vì ngày mai là ngày hạn cuối cùng phải nộp hồ sơ rồi. Nói thế rồi còn cả tuần sau mới nộp hồ sơ cơ mà. Nhưng mà được lời như cởi tấm lòng, những việc cần làm ngay, cho nên thắp đèn lấy chữ ký của mẹ xong và đem vào cốp xe máy khóa lại, ăn chắc mặc bền đã. Đấy, các con thấy không phải là bố mẹ nào cũng hiểu về Phật Pháp ngay từ đầu và cho xuất gia đâu. Cho nên thầy nghĩ rằng bạn đưa câu hỏi là có thể là bố mẹ hiểu nhầm cái sự quy tam bảo của các con là xuất gì, xuất gia vào chùa, cho nên mới cấm như thế. Vì vậy mà ngay hôm chiều nay về các con có thể vào gì xuống cái phòng thông tin, thỉnh lấy cái quyển kinh nói về ý nghĩa tam quy á, về đọc đi, sang đưa cho bố mẹ đọc đi, quy tam bảo đem lại công đức lợi ích rất lớn cho cuộc sống thường nhật của các con ở tại gia. Già trẻ gái trai đều có thể quy được, 2-3 tuổi trở lên đã quy được rồi, biết được đã quy được rồi, chứ không cứ là phải gì phải lớn rồi già rồi mới quy, thậm chí ở trong bụng mẹ còn quy được cơ mà. Có những bào thai nó đắc giới quy tam bảo từ khi trong bụng mẹ. Đấy, trường hợp hãn hữu cá biệt các con. Đấy. Cho nên cái này thì các con nên thì phân tích nó rõ ràng ra. Thế còn bà cụ nhà thầy bây giờ thì vui lắm. Đi đâu cũng ngẩng cao đầu, hàng ngàn ngàn Phật tử, thậm chí những thứ trưởng bộ trưởng. Còn nói rằng năm ngoái có một ông thứ trưởng về nhà thăm bà cụ. Nói với bà cụ thầy rằng may mắn lắm, bà sinh được một đứa con giá trị bằng gì, hơn người ta sinh cả 100,000 đứa con. Sư ông á, đem lại xuất gia đem cái lợi ích cho không biết bao nhiêu á, người dân, bao nhiêu Phật tử. Mỗi khóa tu, mỗi pháp hội, mỗi khóa tu thầy giảng đạo thuyết pháp độ được cho bao nhiêu người bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện, bao nhiêu người thoát khổ được vui. Dân tộc này, đất nước này cảm ơn sư ông nhiều lắm, cho nên bà cứ vui lên. Lúc đó mình ngồi bên cạnh nhìn thấy bà nhà mình gì, nghe thấy người ta nói thế mặt cứ thế này chứ. À, có nghĩa là gì? Oai. Ra oai. À, không bù lại cho gì. Hơn 20 năm trước thì nói là gì? Sư ông có biết tôi không? Đi ăn cỗ còn không dám đi sớm. Ăn xong không dám ngồi lại uống chén nước vì xấu hổ với họ hàng, với bạn bè. Nhưng nay đi đâu thì cũng được mọi người tán dương khen ngợi, bảo là quý hóa quá, tốt quá, sinh một đứa con như sư ông thì quả thật là gì? Là mát lòng mát dạ. Bây giờ thì lại vui, đi đâu nghe kiểu nó nói thế là gì? Vui. Cho nên cái đúng cái sai tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và thời gian các con ạ. Chứ không phải là nó đúng sai nó mãi mãi là như thế đâu. Cho nên cái gì chúng ta thấy thì mình làm đúng thì mình cố gắng mà vượt qua. Cái việc đi quy tam bảo mà bạn thấy gì? Thấy cái việc đó là đúng thì trong cái pháp hội, trong khóa quy tam bảo các bạn có thể gì? Có thể tự quy tam bảo được, làm gì phải xin bố mẹ cái đó. Xuất gia thì mới phải xin bố mẹ. Còn quy tam bảo là việc rất thường tình, không sao cả. Có thể là ngay pháp hội tháng 11 cuối năm tới đây, các con có thể lên làm công quả, và ngày cuối cùng là ngày chủ nhật đó buổi chiều, các bạn có thể lên đăng ký quy tam bảo luôn được. Cũng không có phải mất tiền, không mất cái gì cả. Nhất tâm quy là được. Quy ở đâu thì không biết, nhưng quy ở chùa Khai Nguyên thì chúng ta không phải mất tiền. Vì đi quy tam bảo ở chùa Khai Nguyên này có thể là một trong những ngôi chùa rất hiếm ở miền Bắc chúng ta, và có thể ở cả Việt Nam. Quy tam bảo mà không phải đóng tiền bất cứ một cái gì. Đó. Thì các bạn có thể, đặc biệt các bạn trẻ chúng ta đang sinh viên, không có tiền thì cái pháp hội của chùa Khai Nguyên quy tam bảo để cho chúng ta để phát nguyện đi quy tam bảo để trở thành Phật tử tại gia, không có phải tốn kém cái gì.